Mẹ ơi.
Eva là mẹ.
Bố Tôm và mẹ Tép xin chào các mẹ.
Các mẹ thân mến, nhầm lẫn mẫu tinh trùng, noãn hay là phôi thai là sự cố đặc biệt nghiêm trọng trong thụ tinh ống nghiệm.
Nhưng rất tiếc điều đó đã từng xảy ra.
Trên thế giới từng xảy ra một số trường hợp nhầm lẫn mẫu tinh trùng tại các trung tâm hỗ trợ sinh sản lớn ở New York hay trung tâm Thompson, Singapore. Năm 2016 tại Hà Lan, 26 phụ nữ điều trị hỗ trợ sinh sản tại trung tâm y tế đại học Utrecht cũng nghi ngờ bị nhầm mẫu tinh trùng. Hay mới đây, một cặp vợ chồng gốc Á đã nộp đơn kiện một trung tâm IVF tại Los Angeles, Mỹ vì đã ghép nhầm phôi thai của người khác cho họ.
Ở nước ta thì mới đây một sự việc hy hữu tại bệnh viện Bưu điện, phôi thai bị cấy cho người phụ nữ khác mà không phải là người mẹ. Vậy hiện nay quy trình lưu trữ sử dụng các mẫu tinh trùng, noãn, phôi đã thực sự chặt chẽ hay chưa? Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sĩ Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia về vấn đề này để các cặp vợ chồng được yên tâm.
Thưa ông, xin ông cho biết là cái quy trình kiểm soát tránh nhầm lẫn cái mẫu tinh trùng và noãn cũng như là phôi thì tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia thì thực hiện như thế nào?
Thì bao giờ tất cả các cái bệnh nhân khi mà được lưu trữ tinh trùng hoặc là gửi noãn phôi lại ở trung tâm thì bao giờ cũng được phát cho một cái thẻ để mà người ta có những cái mã hóa xem thử cất cái mẫu đó ở vị trí nào. Và tất cả các cái số lưu danh đó thì sẽ được ghi lại ở trong các cái phần mềm cũng như là trong các cái sổ. Khi mà người bệnh quay trở lại để mà sử dụng cái mẫu của tinh trùng đó thì bao giờ thì cũng sẽ có ít nhất là 2 người sẽ được kiểm tra lại các cái mẫu tinh trùng cũng như là các cái mẫu mà người ta lưu giữ đó, xem có đúng hay không, và lưu giữ rất nhiều các cái thông tin lại, có thể nhiều nhất, ví dụ như từ tên, tuổi và địa chỉ của người đó cộng với lại các tên, tuổi, địa chỉ của người chồng, rồi số lần sinh con, rồi số chứng minh thư, rồi cái số mà trung tâm sẽ cung cấp cho cái người mà lưu giữ đó ở trên những cái cát, những cái tờ giấy để mà giữ đó, cộng với cái số xem có khớp ở trong các cái phần mềm cũng như là các cái sổ lưu trữ đó hay không. Thì chỉ khi mà nó khớp về tất cả mọi mặt và mỗi một lần như thế thì phải có ít nhất là 2 người cùng gọi là check lại cái con số đó đúng thì người ta bắt đầu mới tiến hành làm các cái thủ tục.
Cái quy trình này thì có giống nhau giữa các đơn vị IVF hay không? Và cái bước nào là cái bước quan trọng nhất trong cái quy trình đó để đảm bảo cái tuyệt đối là không nhầm lẫn ạ?
Thực ra thì các cái quy trình về mặt gọi là cơ bản thì là sẽ giống nhau ở các cái trung tâm IVF. Hơn thế nữa, ở một số các cái trung tâm thì tôi được biết là người ta còn có những cái phần mềm đảm bảo để nhận diện được xem thử có chính xác hay không. Ví dụ như ở một số các trung tâm người ta còn đầu tư kể cả cái phần mềm đó, cái ảnh đó chụp của bệnh nhân lúc trước khi mà lưu trữ. Đến sau đó thì người ta cũng phải kiểm tra lại và bản thân cái phần mềm đấy nó cũng có thể cho chúng ta biết được cái người đó có đúng là cái người mà trước đây người ta có sử dụng hay không.
Thưa ông, trong cái hỗ trợ sinh sản thì việc nhầm lẫn là cái sự cố đặc biệt nghiêm trọng. Và cái sự việc hy hữu này thì đã xảy ra tại bệnh viện Bưu điện. Thì theo ông, cũng như là với cái kinh nghiệm làm việc của ông thì ông thấy là cái khâu nào thì dễ dẫn đến sai sót nhất và để dẫn đến cái sự việc đáng tiếc này?
Thực ra thì cái việc nhầm lẫn không hẳn là ở trong hỗ trợ sinh sản đâu, mà trong ngành y cũng có rất nhiều các cái vấn đề. Ví dụ nhầm lẫn bệnh nhân này, nhầm lẫn giữa cái phẫu thuật từ tay phải, tay trái, chân phải, chân trái, đôi khi cũng có thể xảy ra, mà thậm chí trên thế giới cũng có thể xảy ra. Cho nên bất kỳ một cái quy trình nào, dù rất đơn giản, dù rất nhỏ, thì bao giờ bắt buộc là phải có một cái, tức là double check và kiểm tra chắc chắn trước khi mà chúng ta tiến hành làm cái thủ thuật để làm giảm thiểu cái vấn đề, tức là có thể nhầm lẫn. Chúng ta cũng phải đảm bảo ở cái mức gọi là thấp nhất, tức là gần như là không được phép, có những cái khâu sẽ không bao giờ được phép xảy ra.
Từ thực tế làm việc thì theo ông về cái quy định về hành lang pháp lý thì có những cái tăng cường thêm những quy định như thế nào để đảm bảo quyền lợi của những người đi làm thủ tinh ống nghiệm và tránh những cái sai sót tương tự?
Thực tế ra thì về Bộ Y tế cũng đã có những cái văn bản, và đặc biệt ở trong hỗ trợ sinh sản thì cũng có những cái nghị định về sinh con bằng phương pháp khoa học, thì cũng có những cái quy định rất là chặt chẽ, và cũng có một cái hành lang pháp lý để cho những cái người làm chuyên môn như chúng tôi ở dưới bệnh viện thực hành. Và đặc biệt là Bộ Y tế cũng đang, tức là muốn xây dựng ra một cái phần mềm để quản lý được hết tất cả và liên kết được tất cả các cái số liệu của các trung tâm trên cả nước để làm sao một bệnh nhân mà người ta đến cái trung tâm của mình ở đây và khi người ta đến một cái trung tâm nào khác thì người ta cũng có thể biết được là bệnh nhân đấy đã từng đến các cái trung tâm này rồi, để tránh những cái hiện tượng, đặc biệt là những cái hiện tượng ví dụ như người ta có thể hiến noãn nhiều lần, người ta có thể hiến tinh trùng nhiều lần.
Nhân đây thì ông có lời khuyên như thế nào dành cho các cặp vợ chồng mà hiếm muộn nhưng mà chần chừ thực hiện thụ tinh ống nghiệm vì có những cái mối lo về cái sự nhầm lẫn giữa những cái mẫu phôi hay là tinh trùng như thế ạ?
Cái lo lắng đó là cái đương nhiên và cái rất là hiển nhiên, nhưng mà cũng phải có những cái lời khuyên đối với các cặp vợ chồng về thụ tinh trong ống nghiệm, tức là cũng phải rất là tin tưởng của các bác sĩ vì những cái rủi ro hoàn toàn nó có thể xảy ra đó. Nhưng mà với mỗi cái người làm thì bao giờ chúng tôi cũng cố gắng làm cái mức tốt nhất có thể. Bản thân những người làm như chúng tôi thì cũng không bao giờ mong muốn cái đó xảy ra. Bởi vì cái đó xảy ra thì cái đầu tiên là cái người chịu thiệt, cái người bị ảnh hưởng thì là người bệnh. Và cái người thầy thuốc và cái cơ quan làm việc đấy là các cái trung tâm cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều chứ không phải không.
Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sĩ Hùng.
Eva là mẹ.
Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
Bố Tôm này, bố Tôm nghĩ như thế nào về đàn ông chạy chợ nhỉ?
Đàn ông đi chợ á? Ngoài đường có đầy cơ mà. Như tôi đây này, hầu như ngày nào tôi chẳng phải đi chợ.
Khổ quá, tôi đang bảo là đàn ông chạy chợ cơ mà. Nghĩa là những cái người đàn ông ấy mà làm những cái công việc mà trước nay người ta vẫn cứ coi là của phụ nữ, ví dụ như là buôn thùng bán mệt, những cái mặt hàng ví dụ như là rau, thịt, cá ngoài chợ ấy.
Đừng tưởng là họ làm việc vất vả mà mặt lúc nào cũng đăm đăm có tính nhá. Nhiều ông cũng vui tính mà bán hàng có duyên với đấy, không kém gì chị em đâu nhá. Không tin thì mẹ Tép và các mẹ sẽ cùng nghe phóng sự sau để rõ hơn nhá.
Ra chợ mua mớ ngon đâu, ăn vào sung sướng quên sầu lại vui. Ăn xong chép mụn mùi vùi, thở ra thấy mùi của ngao.
Nghe những câu thơ mời chào vui vẻ như vậy cất lên từ một đấng mày râu khiến nhiều người đi chợ ở Ngô Gia Tự không cầm lòng được mà vào mua vài kg. Bán hàng hải sản ở chợ 20 năm, mọi người cũng quen với hình ảnh người đàn ông cao to tên Hồng Đức Thịnh, cứ xuất khẩu là thành thơ. Có thể nói những bài thơ mà anh làm đóng được thành quyển dày. Cũng có người hỏi đọc thơ suốt ngày như vậy không mệt à? Thì anh Thịnh nói:
niềm vui của mình là phục vụ khách hàng, đem lại cái hạnh phúc cho mọi người, là đem lại phúc cho mình.
Mỗi ngày dậy từ 2 giờ sáng, hai vợ chồng đi mua hàng rồi mang đến một số trường học trên địa bàn, sau đó mới mang hải sản ra chợ bán. Đều như vắt chanh, ngày nắng cũng như ngày mưa, anh Thịnh đi bán hàng đủ cả. Với anh, ngày nào cũng ở bên vợ, hai vợ chồng cùng song kiếm hợp bích là quên hết mệt nhọc vất vả.
Không vất vả lắm, vui mà. Lúc nào ở bên nhau.
Anh còn làm nhiều bài thơ tặng vợ, tặng con gái nhân ngày sinh nhật.
Hôm nay là ngày ba má vui cười chào đón bé con. Đòn lòng còn đỏ tí hon, ba má sung sướng ôm con vào lòng. Má thương ba bế ba bồng, trong lòng vui sướng đặt tên ngân hà. Bé con là một món quà tiệc đế ban tặng cho gia đình mình.
Đàn ông chạy chợ cũng lắm gian truân, bởi họ phải dậy sớm, tìm mối mua hàng với giá rẻ, nhớ giá từng mặt hàng khi nhập, khi bán thế nào cho lãi. Rồi đàn ông không thể nói thách nhiều như phụ nữ được. Khi khách yêu cầu thì cũng mổ cá, gói hàng thoăn thoắt.
Tất nhiên là mình bán được chuyện hơn rồi. Tại vì mình hay thêm, nhiều người mua mà.
Mình thì khỏe, chân mạnh tay hơn. Các bà chân yếu đi nó ngại đường, đông.
Ngày xưa người ta dùng một vai quang gánh để gánh bán hàng. Nhưng giờ đây xe máy là phương tiện thông dụng. Với anh Nguyễn Văn Hải bán hoa quả ở một chợ thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, xe máy đôi khi cũng có thể là cái giường tạm để đánh một giấc mỗi khi dọn hàng cho vợ xong.
Bán hàng xong lúc nào rỗi rãi thì đi ngủ giấc. Dọn chỗ nào ngủ chỗ ấy. Chắc chắn là hôm nào làm trên xe rồi. Cái xe này nó có cái giá nó chắc chắn. Không bao giờ.
Chị Yến, vợ anh Hải thấy mình là người hạnh phúc nhất chợ.
Em thấy chồng lúc đó là em thấy cảm thấy nó thoải mái. Mà tất nhiên là đi có chồng nó là sung sướng hơn rồi.
Niềm vui lớn nhất của các ông chồng này là bán hết hàng, về với gia đình, ăn bữa cơm nóng có đầy đủ các thành viên và nhìn con cái lớn lên bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Lúc đó cực nhọc mấy rồi cũng qua.
Sắp 20 tháng 10 rồi đấy, giá mà anh nào cũng tình cảm với vợ như mấy anh này thì...
Mà tình cảm thì cả năm cả đời chứ không phải là vài ngày lễ đâu. Đàn ông chúng tôi là thế, Cứ lắng nghe đi, rồi là sẽ thấu hiểu đấy.
Vâng, lắng nghe đây. Còn thời lượng của Eva làm mẹ thì cũng đã hết rồi. Tạm biệt các mẹ.
Tạm biệt các mẹ.